Một hành động dã man bị khám phá tháng 11 năm 1969, vụ thảm sát Mỹ Đai. Seymour M. Hatch, St. Louis Post, Dispatch, 13 tháng 11 năm 1969. Trung đề, trung úy bị kết tội giết 109 thường dân. Căn cứ Benin, Georgia, ngày 13 tháng 11, trung úy William L. Kelly, Jr., 26 tuổi, là một cựu binh chiến đấu tại Việt Nam. Nhìn bề ngoài, Kelly còn trông khá trẻ với vẻ hờ hững đúng như biệt danh Bruce, tức có nghĩa là chán ngấy. Quân đội đã hoàn tất cuộc điều tra về những cáo buộc rằng anh ta đã cố tình sát hại ít nhất 109 thường dân Việt Nam trong một cuộc hành quân tìm và diệt vào tháng 3 năm 1968. Tại một nơi được gọi tên là Pinville. Chú thích, Pinville là tên địa danh mà quân đội Mỹ đặt cho khu vực Mỹ Lai. Hết chú thích. Conley chính thức bị cáo buộc 6 điểm về tội giết người hàng loạt. Mỗi yếu tố kết tội này đều nêu một số người chết cộng lại thành 109. Và cáo buộc rằng Conley đã có hành động sát nhân có suy tính trước những người phương Đông với tên họ và giới tính chưa rõ bằng cách bắn họ với một khẩu súng trường. Quân đội gọi đó là sát nhân. Conley, luật sư của anh và những người khác có dính đến sự cố này, mô tả đó như là một trường hợp thi hành mệnh lệnh. Pinville đã trở thành một bí danh phổ biến trong giới quân sự trong một vụ án mà nhiều sĩ quan cũng như một số dân biểu nghị sĩ tin rằng sẽ gây rất nhiều tranh cãi hơn là những cáo buộc 8 lính mũ nồi xanh về tội sát nhân. Ngày 6 tháng 8 năm 1969, quân đội thông báo rằng đại tá Robert Rolt, cựu chỉ huy nhóm 5 lực lượng đặc biệt và 7 binh sĩ dưới quyền đã bị cáo buộc tội sát nhân vào ngày 20 tháng 6 năm 1969 đối với một nhân viên tình báo người Việt mà họ nghi ngờ làm việc cho cả VC lẫn Mỹ. Lời cáo buộc bị bác bỏ ngày 29 tháng 9 năm 1969 sau khi CIA từ chối công bố tài liệu liên quan đến vụ án. Các tổ điều tra của lục quân bỏ ra gần một năm nghiên cứu sự cố trước khi đâm đơn kiện Conley. Vào thời điểm xảy ra vụ thảm sát, anh ta là trung đội trưởng của lữ đoàn 11 thuộc sư đoàn Americon. Conley bị chính thức kết tội hình như là ngày 6 tháng 9 năm 1969 về tội thảm sát nhiều người, chỉ vài ngày trước khi anh ta mãn hạn phục vụ tại ngũ. Conley sau đó đã thuê một luật sư dân sự xuất sắc, George W. Lantimer, cựu chánh án tòa thượng thẩm quân đội Mỹ và hiện đang chờ một quyết định quân sự xem bằng chứng có đủ để đưa ra tòa án binh không. Các quan chức Lầu Năm Góc mô tả giai đoạn hiện nay của vụ án là tương tự một thủ tục tố tụng dân sự với đại bồi thẩm đoàn. Trong khi đó, Conley bị quản thúc tại căn cứ Benin, ở đấy việc đi lại của anh ta bị giới hạn chặt chẽ. Tuy nhiên, nơi cư trú của anh ta trong căn cứ là bí mật. Cả chỉ huy quân cảnh lẫn ban điều tra tội phạm của quân đội cũng không biết anh ta bị giữ ở đâu. Lục quân từ chối bình luận về vụ án này để không làm thiên lệch tiến trình điều tra và các quyền của bị cáo. Tương tự, Conley tuy đồng ý trả lời phỏng vấn cũng từ chối nói về chi tiết những chuyện đã xảy ra vào ngày 16 tháng 3 năm 1968. Tuy nhiên, nhiều sĩ quan và viên chức dân sự khác, một số giận dữ trước hành động của Conley, và một số khác giận dữ vì những cáo buộc sát nhân được đưa vào vụ án, đã nói chuyện thoải mái trong các cuộc phỏng vấn ở căn cứ Benin và Washington. Trung đề, những yếu tố không ai tranh cãi là khu vực Pinville là một làng cách Quảng Ngãi độ 10 km về phía đông bắc. Vào đầu tháng 2 năm 1968, một đại đội thuộc lữ đoàn 11, vốn nằm trong lực lượng đặc nhiệm Baker, tiến qua khu vực này và bị bắn dữ dội. Trung đội của Conley chịu nhiều tổn thất. Sau trận mậu thân tháng 2 năm 1968, họ lại tiến hành một đợt tấn công lớn và lại chịu tổn thất nặng mà chẳng thu được thành quả gì. Trận tấn công thứ 3 được tiến hành và thắng lợi, lục quân tuyên bố hạ được 182 VC. Nhiều thường dân cũng bị giết trong cuộc hành quân. Khu vực này là vùng xả kích tự do mà truyền đơn đã thúc giục thường dân di tản trước đó. Những vùng như vậy có rất nhiều trên khắp miền Nam Việt Nam. Một người từng tham gia chiến dịch với Conley nói, chúng tôi được lệnh phải quét sạch khu vực này, đó là đội hình tấn công tiêu biểu. Chúng tôi tiến vào màu trống với trọng pháo mở đường phía trước, đi dọc tuyến và tiêu hủy khu làng. trận tấn công nào cũng có thường dân thương vong cả. Hết chú thích. Anh ta còn cho biết, mệnh lệnh quét sạch khu vực được truyền từ tiểu đoàn trưởng xuống đại đội trưởng và đến Conley. Luật sư của Conley nói trong cuộc phỏng vấn rằng, đây là kiểu vụ kiện mà lẽ ra không bao giờ nên đưa ra. Nếu có vụ giết người nào đó, thì nó cũng xảy ra trong một cuộc chạm súng có liên quan đến cuộc hành quân. Không được rảnh tay để đoán một thường dân nào đó có phải là VC hay không, hoặc anh ta bắn họ, hoặc là ngược lại. Vụ kiện này sẽ rất quan trọng. Bạn ràng buộc một sĩ quan chiến đấu vào tiêu chuẩn nào khi họ thi hành một nhiệm vụ. Có một khía cạnh khác trong vụ án Conley, một khía cạnh mà quân đội không thể nói ra, các cuộc phỏng vấn đã nêu lên được sự kiện là việc điều tra sự cố Binville chỉ được bắt đầu 6 tháng sau sự cố đó, khi có một số cấp dưới của Conley lên tiếng. Luật quân có những bức ảnh được coi là chụp mà lúc xảy ra sự cố, nhưng chúng đã không được đưa ra làm bằng chứng trong vụ kiện và có lẽ sẽ không được đưa ra. Họ bắn vào ngôi làng và Conley là chỉ huy toán quân ấy, một nguồn tin ở Washington nói. Khi một người lính từ chối thi hành mệnh lệnh, Conley đã cầm khẩu súng và tự mình làm chuyện đó. Được hỏi về điều này, Conley đã từ chối trả lời. Một sĩ quan Lầu Năm Góc khi nói về vụ kiện đã vỗ vào đầu gối và nhận xét. Một cậu bé mà anh ta bắn chỉ cao cỡ này. Tôi không nghĩ chúng là VC. Anh có nghĩ thế không? Trong những người được phỏng vấn, không ai phủ nhận chuyện có những phụ nữ và trẻ em đã bị bắn. Tất cả những người được phỏng vấn đều ngạc nhiên trước việc câu chuyện này lại tới được tai báo giới. Pinkview là đã là một từ quen thuộc trong lính Mỹ cả năm nay, một quan chức nói. Tôi luôn ngạc nhiên vì chưa ai viết gì về nó trước đó. Một sĩ quan cao cấp nói rằng lần đầu ông ta nghe nói tới sự cố Pinkview ngay sau khi nó xuất hiện. Vào thời điểm đó ông ta đang làm nhiệm vụ ở Sài Gòn. Tại sao luật quân quyết định truy tố vụ này? Lời cáo buộc cho rằng Conley hành động có suy tính trước. Trước khi giết người đã dựa trên cái gì? Tòa án binh phải đưa ra được câu trả lời cho những câu hỏi này, nhưng một số người có ý kiến khác. Luật quân biết rằng, đến lúc nào đó, họ sẽ bị đánh gục ở điểm này, một nguồn tin quân sự bình luận. Nếu họ không truy tố một ai đó, nếu chuyện này bị tiết lộ mà luật quân không có hành động gì, thì tình hình có thể sẽ còn tồi tệ hơn. Một quan điểm khác cho rằng giới chóp bu trong quân đội đang lo lắng về khả năng có thể có những phiên tòa xử tội ác chiến tranh sau cuộc chiến Việt Nam. Còn về Conley, mỗi ngày anh ta hút 4 gói thuốc và gầy rộc đi. Anh ta cao khoảng 1m7, gầy gò, với đôi mắt xanh xám, hờ hững và mái tóc thưa màu nâu. Trông anh ta hơi hoang mang và đau khổ về những lời cáo buộc. Anh ta nói, chẳng muốn gì khác hơn là được minh oan và trở lại quân đội. Tôi biết chuyện này nghe kỳ cục. Anh ta nói trong cuộc phỏng vấn, nhưng tôi thích quân đội, và tôi không muốn làm gì phương hại đến quân đội. Các bạn bè mô tả Conley là một quân nhân năng nổ kiểu nhà binh về mọi mặt. Chua chát thay, ngay cả những người ủng hộ anh ta nhất cũng thừa nhận, sự nhiệt tình của anh ta cũng bị kết tội ít nhiều. Có lẽ anh ta hiểu mệnh lệnh quét sạch ngôi làng theo nghĩa đen, một người bạn nói. Conley đã được đưa về nước sớm sau khi luật quân từ chối lời thỉnh cầu xin được kéo dài thời hạn phục vụ tại Việt Nam của anh ta. Cho đến trước khi xảy ra vụ Pinkview, các sĩ quan cấp trên luôn đánh giá Conley cao. Anh ta nói anh được đề cử nhận huy chương sao đồng và sao bạc nhờ những cố gắng trong chiến đấu. Song từ khi về căn cứ Benin, anh ta chẳng nghe tin gì về những huy chương ấy. Conley ra đời tại Miami, Florida và bị rớt khỏi trường Palm Beach Junior College trước khi đăng ký vào luật quân. Anh ta đeo lon thiếu úy vào tháng 9 năm 1967, ít lâu sau khi tới Việt Nam. Luật quân ghi nơi cư trú của anh ta là Waynesville, Bắc Carolina. Bản tin do sĩ quan phụ trách quan hệ công chúng của sư đoàn AmeriCorps phát hành một ngày sau cuộc hành quân 16 tháng 3 có đề cập sơ qua sự cố này. Tốc độ của các đơn vị di chuyển vào khu vực này đã làm địch quân kinh ngạc. Sau trận đánh, lữ đoàn 11 đã tiến vào làng lục soát từng căn nhà và đường hầm. Bài báo, vụ tấn công ngôi làng được gọi là sát nhân trực xạ, St. Louis Boat Dismatch, 20 tháng 11 năm 1969. Washington, 20 tháng 11. Ba binh lính Mỹ đã tham gia cuộc tấn công hồi tháng 3 năm 1968 vào một ngôi làng Việt Nam được đặt tên là Pinkview, đã nói trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm nay rằng đơn vị chiến đấu của họ đã phạm tội theo lời một người trong bọn, sát nhân trực xạ vào cư dân ở đó. Toàn bộ việc này rất tế nhị, đó là sát nhân trực xạ, và tôi đứng đó nhìn. Trung sĩ Michael Bernhardt ở Franklin Square, New York, hiện đang hoàn tất đợt công tác ở căn cứ Dix, New Jersey, nói như thế. Bernhardt là thành viên của một trong ba trung đội thuộc một đại đội của lữ đoàn bộ binh 11 do đại úy Ernest Medina chỉ huy. Đại đội được lệnh tiến vào vùng do VC kiểm soát vào ngày 16 tháng 3 năm 1968 trong một chiến dịch tìm và diệt. Binville, mà người Việt gọi là làng Sơn Mỹ, cách Quảng Ngãi độ 10 km về phía đông bắc. Lục quân đã cáo buộc trung úy William Corley Jr. quê Miami, một trong những trung đội trưởng của Medina, phạm tội sát nhân đối với 109 thường dân Việt Nam trong cuộc tấn công. Là tiểu đội trưởng trong trung đội của Conley, trung sĩ David Mitchell, quê ở St. Francisville, Louisiana, đang bị điều tra về tội tấn công với ý định sát nhân. Ít nhất 4 người khác, trong đó có Medina, đang bị điều tra vì có liên quan đến sự cố này. Conley và luật sư của anh ta, George W. Latimer, quê Salt Lake City, đã nói rằng đơn vị nhận được lệnh quét sạch khu vực nói trên. Bernhardt trả lời phỏng vấn tại căn cứ Dix, nói rằng anh ta đã đi chậm trong cuộc hành quân và hơi rơi lại phía sau đại đội, lúc đó do trung đội của Conley dẫn đầu, khi tiến vào ngôi làng. Sau đây là lời anh ta kể về những gì đã xảy ra. Họ, tức là lính của Conley, bắn như vải đạn vào ngôi làng, nhưng không có một ai bắn trả. Tôi có mặt ở đó đủ lâu để xác định điều này. Tôi nghĩ họ đang tiến vào làng cùng với hỏa lực mạnh. Tôi đi tới trước và thấy những lính đó đang làm những chuyện khủng khiếp. Đầu tiên họ phóng hỏa những căn nhà và chòi lá và chờ người trong đó chạy ra và cứ thế nã đạn. Sau đó họ đi thẳng vào các căn nhà và bắn chết người ở đó. Rồi họ gom người thành nhóm và bắn chết hết. Khi tôi vào làng, một cảnh tượng khủng khiếp đập vào mắt, những xác người chất đóng khắp nơi, họ bị gom thành những nhóm lớn. Tôi thấy lính bắn một quả M79 vào một nhóm người vẫn còn sống, nhưng việc bắn giết hầu như đã hoàn tất với một khẩu liên thanh. Họ bắn đàn bà và trẻ em, cũng như những người khác. Chúng tôi không gặp bất cứ sự kháng cự nào và tôi chỉ thấy 3 vũ khí bị tịch thu. Chúng tôi không bị tổn thất gì, đây cũng giống như các làng Việt Nam khác, những ông già, đàn bà và trẻ con. Sự thật, tôi không nhớ mình có nhìn thấy một người đàn ông nào trong độ tuổi cầm súng được ở khắp ngôi làng đó, dù còn sống hay là đã chết. Tù nhân duy nhất tôi thấy chỉ là một người đàn ông trạc ngũ tuần. Một thông cáo của lục quân tường thuật về cuộc hành quân nói rằng đại đội của Medina tịch thu được 2 súng trường M1, 1 súng carbine, 1 máy phát làng sóng ngắn và nhiều tài liệu của địch trong cuộc tấn công. Xác VC đếm được là 128. Và không có đề cập đến thương vong thường dân. Bernhardt thấp và đậm người, nhắc gừng kể lại câu chuyện, với một vẻ nhẹ nhõm rõ ràng khi sau cùng cũng nói được ra nó. Được một lúc, anh ta nói với người phỏng vấn mình, ông ngạc nhiên hả? Tôi đã chẳng ngạc nhiên được trước bất cứ việc gì của bọn đó, tức là những người làm việc bắn giết. Bernhardt nói anh ta không biết chính xác bao nhiêu dân làng đã bị bắn chết. Anh ta nói có nghe những kết quả đếm xác thay đổi từ 170 đến hơn 700. Bernhardt cũng nói rằng anh ta không rõ có phải là Conley đích thân bắn 109 thường dân hay không, như lục quân đã cáo buộc. Tuy nhiên anh ta nói, tôi biết chắc chắn rằng anh ta đã giết rất nhiều người. Cư dân trong vùng Binville đã nói với phóng viên báo chí rằng 567 dân làng đã bị giết trong cuộc hành quân. Tại sao những người lính này lên cơn cuồng sát như vậy? Theo tôi nghĩ, trung sĩ Bernhardt nói, cả đại đội đã được huấn luyện để hành động như thế. Cách cư xử thật tệ. Chúng tôi lúc nào cũng hành quân trong rừng. Tôi nghĩ họ trù tính chúng tôi gặp kháng cự tại Pinville và bọn nó, tức là VC, dùng dân chúng làm con tin. Sau cuộc thảm sát, một đại tá đến căn cứ hỏa lực nơi chúng tôi đóng quân và hỏi về sự cố đã xảy ra, nhưng tôi không nghe nói gì thêm. Sau đó họ, tức là Medina và mấy sĩ quan khác, kêu tôi lên bộ chỉ huy và yêu cầu tôi đừng viết thư cho dân biểu ở quê tôi. Về sau, lục quân đã minh chứng lời buộc tội của Bernhardt trong một thư riêng đề ngày 6 tháng 8 năm 1969. Đại tá John G. Hill Jr. một phụ tá về quản lý hoạt động tham mưu trong văn phòng của tham mưu trưởng lục quân William C. Westmoreland, viết rằng Medina thừa nhận rằng ông ta yêu cầu Ben Hart đợi cho đến khi lữ đoàn kết thúc cuộc điều tra. Cuộc điều tra không đem lại kết quả nào. Bernhardt nói rằng khoảng 90% của 60-70 lính trong đại đội này có dính dáng tới việc bắn giết. Anh ta nói, anh ta không hề tham gia, tôi chỉ bắn vào người nào bắn tôi. Anh ta giải thích như thế. Quân đội ra lệnh cho tôi không được kể chuyện, Bernhardt nói với người phỏng vấn. Nhưng có những mệnh lệnh mà tôi phải tự quyết định xem có nên tuân theo hay không, tôi có lương tâm của mình để suy xét. Toàn bộ sự việc khiến tôi hoang mang là liệu mình còn có thể tin người khác nữa hay không. Bernhardt nói, theo anh ta, chắc hẳn đã có một chỉ thị ở cấp cao hơn ra lệnh tiêu hủy Pinville. Corley chỉ là sĩ quan cấp thấp, anh ta nói. Bernhardt nói những cao cấp của lục quân hẳn đã biết chuyện gì đã xảy ra ở Pinville. Họ có những ảnh chụp, một ai đó đã tháp tùng cuộc hành quân và chụp hình, anh ta nói. Bernhardt nói anh ta được cho xem những bức ảnh đó theo thủ tục quy định bởi điều luật 32. Thủ tục này kết luận rằng lời cáo buộc đối với Conley đã được chứng minh. Những bức ảnh cho thấy cả một khối người, người chất đóng. Tôi không hiểu làm sao ai đó có thể nói chính trọng pháo hay lặn đạn của hai bên đã giết những người đó được, anh ta nói. Tờ Cleveland Plain-Dealer hôm nay đã in loạt ảnh chụp những thường dân Nam Việt Nam được cho là bị giết trong sự cố. Tờ báo cũng nói họ nhận được những bức ảnh này từ cựu phóng viên ảnh chiến trường của lục quân Ronan Hamberley, ngụ ở Cleveland. Hamberley nói trong một bài báo rằng anh ta từng tháp tùng đại đội ngay trước khi tiến vào ngôi làng và nghe lính nói chuyện rằng dân làng này bị tình nghi là cảm tình của VC. Anh ta nói đã nhìn thấy đàn ông, đàn bà và trẻ em bị giết. Bài báo này là của Joe Esterhaz viết cho tờ Blamdailer. Ham Blamder sau đó bán những bức ảnh này cho tờ Life được $19,550 và chúng được in trên tạp chí này vào ngày 5 tháng 12 năm 1969. Một nhân chứng khác của vụ thảm sát là Michael Terry ở Orem, Utah, lúc đó là lính của trung đội C thuộc đại đội của Medina và hiện là sinh viên năm thứ hai Đại học Brigham Young. Khi được phỏng vấn tại nhà, Terry nói anh ta đến hiện trường vài phút sau khi sự việc bắn giết bắt đầu. Họ đi qua làng và bắn tất cả mọi người, anh ta nói. Có vẻ như chẳng ai nói gì cả, họ chỉ lôi người ta ra và bắn họ. Có lúc anh ta nói, hơn 20 dân làng bị xếp hàng trước một đường mương và bắn chết. Họ bắt một nhóm người ra đứng bên đường mương, giống kiểu bọn Đức Quốc xã đã làm. Một sĩ quan ra lệnh cho một đứa nhỏ bắn súng máy vào mọi người, nhưng đứa nhỏ không làm vậy được. Nó quăng khẩu súng xuống và viên sĩ quan nhặt lên. Terry kể, tôi không nhớ có nhìn thấy người đàn ông nào dưới mương hay không, hầu hết là đàn bà và trẻ con. Khi anh ta và toán trung đội dưới quyền đang nghỉ ăn trưa gần đường mương thì, Terry kể, anh ta nhận thấy có người trong bọn họ còn thở, họ bị bắn nát người, họ không thể có sự trợ giúp cứu thương gì cả và do đó chúng tôi bắn họ, bắn có lẽ 5 người trong bọn họ. Tại sao lại xảy ra chuyện đó? Tôi nghĩ có lẽ các sĩ quan không thực sự hiểu có được lệnh giết các dân làng hay không. Rất nhiều lính cảm thấy rằng họ, tức là thường dân Nam Việt Nam, không phải con người, chúng tôi chỉ đối xử với họ như những con vật. Rõ ràng một sĩ quan vốn không nằm trong đại đội của Medina đã cố ngăn cuộc bắn giết lại. Terry và Bernhardt đều báo cáo rằng một phi công trực thăng của một đơn vị yểm trợ đã đáp xuống ngay giữa sự cố và cố gắng chặn sự việc này lại. Đó là phi công trực thăng quan sát Hus Thompson GR của tiểu đoàn không phận 123. Viên sĩ quan cảnh báo rằng ông ta sẽ báo cáo vụ bắn giết. 3 tuần sau, viên phi công bị chết khi thi hành nhiệm vụ và cuộc điều tra sau đó vốn do những viên chức của lữ đoàn 11 khởi sự đã bị gác lại một ngày rưỡi vì không đủ chứng cứ. Glenn Andrelta, cơ trưởng trên trực thăng của Thompson, chết khi làm nhiệm vụ ngày 4 tháng 8 năm 1968. Thompson báo cáo những gì mình thấy ở Mỹ Lai cho các sĩ quan cấp trên ngày 16 tháng 3 và cho đại tá Oran Henderson. Tư lệnh Lữ đoàn 11 ngày 18 tháng 3, sau đó ông ta ra làm chứng trước tòa án binh sử Corley cùng với xạ thủ trực thăng Florence Cobham. Năm 1998, Thompson Cobham và Andrelta được quân đội thưởng huy chương chiến sĩ vì đã cứu mạng ít nhất 10 dân làng ở Mỹ Lai. Terry nói lần đầu anh ta được biết về cuộc điều tra này khi mùa xuân rồi có một đại tá từ ban tổng thanh tra quân đội đến phỏng vấn anh ta. Bernhardt không bị thẩm vấn cho đến khi có một nhóm từ ban điều tra tội phạm của lục quân đến gặp anh ta hồi 2 tháng trước. Nhân chứng thứ ba cho vụ Pinkville không thể lộ diện, anh ta vẫn còn phục vụ trong lục quân ở West Court. Nhưng anh ta khẳng định chi tiết các lời kể của Bernhardt và Terry về ngày trong tháng 3 năm 1968 đó. Tôi lo bắn heo và gà trong khi những lính khác bắn người, anh ta nói. Nó không chỉ là cơn ác mộng, tôi hoàn toàn ý thức nó là thật đến thế nào. Đó là điều mà tôi nghĩ không ai có thể hiểu được. Thực tế về chuyện đó, mãi đến gần đây tôi mới nhớ lại khi tôi đọc được chuyện đó trên báo. Cả ba người lính đều được đọc những đoạn trích quan trọng từ một lá thư ba trang viết vào tháng 3 bởi một cựu quân nhân, Ronald Raymond Hoare, gửi lục quân và 30 viên chức khác, kể cả một số nghị sĩ. Lá thư phát thảo họa lại sự cố Binville theo quan điểm của anh ta. Chính sự kiên định của Reardon Hoare đã thúc đẩy lục quân bắt đầu cuộc điều tra ở cấp cao vào tháng 4. Reardon Hoare hiện là sinh viên ở Claremont Men College, không nằm trong đại đội của Medina và không tham gia vụ thảm sát. Anh ta dựa trên thông tin từ Terry và Bernhardt cùng nhiều nguồn khác để viết lá thư này. Luật sư của Conley từ chối bình luận về những lời cáo buộc mới được nêu ra trong các cuộc phỏng vấn. Nhưng một nguồn tin khác khi bàn về vai trò của Conley đã nói, cho đến nay chưa ai chỉ rõ được người đã khởi sự vụ này. Nguồn tin này cũng nói rằng anh ta hiểu Conley và những sĩ quan khác trong đại đội ban đầu đã chống lại mệnh lệnh, nhưng sau cùng thì cũng phải làm việc của họ. Trung đội của Conley tấn công vào làng cùng những đơn vị khác, tạo thành đội hình vòng cung quanh khu vực để ngăn không cho địch quân bỏ chạy. Tôi không cần biết Conley có sử dụng sự phán đoán tốt nhất hay không, anh ta bị đối mặt với một quyết định gay go, nguồn tin ấy nói. Bài báo cựu quân nhân kể lại việc giết thường dân ở Pinkville, St. Louis Port Dismarch, ngày 23 tháng 11 năm 1969. Terry Hout, Indiana, 25 tháng 11. Một cựu quân nhân kể lại trong những cuộc phỏng vấn hôm qua việc anh ta đã hành quyết theo mệnh lệnh các thường dân Nam Việt Nam như thế nào trong cuộc tấn công của quân Mỹ vào làng Sơn Mỹ hồi tháng 3 năm 1968. Anh ta ước lượng rằng anh ta cùng đồng đội đã bắn 370 dân làng trong cuộc hành quân tại khu làng hiện được biết dưới tên Pinkville. Paul Mello, 22 tuổi, ở Westerhout, Indiana, một nông trại gần biên giới với bang Illinois, đã kể lại điều mắt thấy tai nghe. Lời kể lần đầu tiên được đưa ra tính cho đến nay về sự cố khi trung đội của trung úy William L. Corley Jr. tiến vào Pinkville trong một cuộc hành quân tìm và diệt. Lục quân đã xác nhận rằng có ít nhất 100 thường dân đã bị anh này giết chết. Những người Việt sống sót đã nói với các phóng viên rằng tổng số người chết là 567. Mitlow, người bị thương vì mình một ngày sau sự vụ Pinkville, tiết lộ rằng đại úy đại đội trưởng Ernest Medina đã có mặt tại khu vực nào đó khi xảy ra vụ bắn giết và đã không làm gì để ngăn nó lại. Conley, 26 tuổi, ở Waynesville, Bắc Carolina, đã bị kết tội sát nhân có suy tính trước đối với 109 thường dân trong vụ này. Medina, với tư cách chỉ huy đơn vị thuộc Lữ đoàn 11 bộ binh, đang bị điều tra về vai trò của ông ta trong vụ bắn giết này. Tuần rồi, lục quân thông báo rằng có ít nhất 24 người khác cũng đang bị điều tra, trong đó có xà sĩ quan hành chính của Conley. Trung sĩ David Mitchell, 29 tuổi, ở St. Francisville, Louisiana, người đang bị điều tra về tội tấn công với ý đồ sát nhân. Conley hôm qua đã được lệnh ra tòa án binh. Medina ra tòa án binh vì tội sát nhân và được tha bổng ngày 22 tháng 9 năm 1971 Mitchell ra tòa án binh vì tội tấn công với ý đồ sát nhân và được pha bổng vào ngày 20 tháng 11 năm 1970. Conley bị kết án sát nhân có suy tính trước ngày 29 tháng 3 năm 1971 và bị tù chung thân. Ngày 1 tháng 4 năm 1971, Tổng thống Nixon ra lệnh thả Conley khỏi tù và cho quản thúc tại gia ở căn cứ Benin, Georgia trong khi anh ta kháng án. Bản án của Conley được giảm xuống còn 20 năm vào tháng 8 năm 1971, rồi xuống còn 10 năm vào tháng 4 năm 1974. Anh ta được trả tự do có giám sát ngày 9 tháng 11 năm 1974. 10 người lính khác của đại đội Charlie bị cáo buộc về những tội đã phạm ở Mỹ Lai, một được tha bổng ngay tại tòa án binh. Và các cáo buộc đối với 9 người kia cũng bị bác bỏ. Đại tá Oran Henderson, cựu tư lệnh lữ đoàn 11, bị ra tòa án binh vì vai trò của ông ta trong việc che giấu vụ thảm sát và được tha bổng ngày 17 tháng 12 năm 1971. Những cáo buộc tương tự với 13 sĩ quan khác, trong đó có trung tướng Sherman Custer, cựu tư lệnh sư đoàn Americorn, bị bác bỏ. Sau đây là câu chuyện của Menlo kể trong buổi phỏng vấn tại nhà mẹ anh ta gần Terre Haute. Người ta cho rằng có một số VC tại Pinkview và chúng tôi bắt đầu tiến hành càn quét qua chỗ đó. Khi tới nơi, chúng tôi tập hợp mọi người lại, đầu tiên chia họ thành những nhóm lớn đã có khoảng 40 hay 50 thường dân đứng trong một vòng tròn lớn ngay giữa làng. Holly bảo tôi và một nhóm lính khác canh chừng họ. Các anh biết tôi muốn các anh làm gì với họ mà, anh ta nói, Mendo kể lại. Anh ta và những lính khác tiếp tục canh chừng. Khoảng 10 phút sau, Holly trở lại. Cảnh giác đấy, anh ta nói, tôi muốn họ chết. Thế là chúng tôi đứng cách họ độ 3-4-5 mét, rồi anh ta, tức là Conley, bắt đầu bắn họ, rồi anh ta bảo tôi bắn họ. Tôi khởi sự bắn, nhưng những lính khác, những anh được phân công canh gác đám thường dân không làm chuyện đó. Thế là chúng tôi, Menlo và Conley, tiếp tục và giết hết bọn họ. Tôi xài hết nhiều hơn một băng đạn, sự thật tôi đã xài 4 hay 5 băng, Menlo nói. Có 17 viên M16 trong một băng, anh ta ước lượng mình đã giết ít nhất 15 thường dân, hay gần nửa số người trong vòng tròn. Để giảm rủi ro kẹt đạn, lính Mỹ thường chỉ nạp 17 hay 18 viên trong một băng có thể chứa 20 viên. Khi được hỏi anh ta đã nghĩ gì lúc đó, Menlo nói, tôi chỉ nghĩ người ta muốn chúng tôi làm thế. Sau này anh ta nói rằng việc bắn giết đã làm nhẹ lương tâm của tôi và những đồng đội đã mất. Đó là sự trả thù, chỉ có vậy. Đại đội ở trận địa đến 40 ngày mà không được thay thế trước khi vụ Pinville xảy ra ngày 16 tháng 3 và đã mất một số lính vì mìn. Lòng thù ghét người Việt trong đại đội lên rất cao, Mitlo nói. Cuộc bắn giết tiếp tục. Chúng tôi cho tập hợp khoảng 7 hay 8 thường dân trong một căn chòi và tôi định thả một trái lựu đạn vào đó, nhưng có người bảo tôi dẫn họ ra bờ mương. Một đường hào dẫn nước trong làng mà nhiều thường dân đã bị dẫn tới đó và bắn chết họ. Conley đang ở đó và nói với tôi, Milo, mình có một việc nữa phải làm. Thế là chúng tôi đẩy 7 tới 8 người vào chung với số người kia và thế là tôi bắt đầu bắn cả họ. Mitchell, Conley cũng làm thế. Đến đây, Milo không nhớ thêm được tên họ của bất kỳ lính nào đã tham gia. Tôi đoán mình đã bắn có lẽ 25 hay 20 người dưới mương. Vai trò của anh trong vụ bắn giết còn chưa hết. Sau vụ bên đường mương, chỉ còn vài người trong chòi. Tôi biết còn có vài người nữa trong một chòi kia, có lẽ 2 hay 3 người, nên tôi chỉ thảy vào đó một trái lựu đạn. Mitlo, người cao lớn, tóc húi sát, con của một thợ mỏ ở Indiana. Anh kết hôn với người yêu ở ngoại ô Terre Haute và đang nuôi nấng cả gia đình. Anh ta có 2 con thì bị gọi nhập ngũ. Cho đến lúc xảy ra vụ Pinville, anh ta đã ở Việt Nam được 4 tháng. Ngày hôm sau, 17 tháng 3, trong khi cùng Conley trong một cuộc hành quân, anh ta bị mìn nổ đứt bàn chân. Trong lúc chờ được di tản, những lính khác trong đại đội đã báo cáo rằng Mitlo có nói với Conley đây là sự trừng phạt cho những gì chúng ta đã làm hôm trước. Anh ta cảnh báo, theo những người chứng kiến, Conley cũng sẽ đến ngày bị phán xử thôi. Khi được hỏi về điều này, Mitlo nói anh ta chẳng nhớ được gì. Mitlo hiện làm việc trong một xí nghiệp ở Terre Haute, đang cố gắng đòi trợ cấp thương tật toàn phần ở sở cựu chiến binh. Việc mất bàn chân phải có vẻ không làm anh ta phiền lòng bằng việc lòng tự trọng bị tổn thương. Giống như những người bạn khác trong đại đội, trước cuộc phỏng vấn, anh ta đã được một sĩ quan ở căn cứ Benin, nơi Conley bị quản thúc đến thăm và khuyên đừng nói chuyện về vụ này với phóng viên. Nhưng, giống như những người bạn khác trong đại đội, anh ta có vẻ rất muốn kể chuyện. Chuyện này đã làm nó rất bồn chồn. Mẹ anh ta, bà Milo Midlo, 57 tuổi, ở New Goshen, Indiana giải thích, làm như nó không thể vượt qua chuyện đó vậy. Tôi đã gửi cho quân đội một đứa con tử tế và họ biến nó thành kẻ sát nhân. Tại sao anh lại làm thế? Chúng tôi đều phải tuân lệnh, Midlo nói. Tất cả chúng tôi đều nghĩ mình đang làm chuyện đúng, lúc đó chuyện bắn giết chẳng làm tôi áy náy gì cả. Nhưng đến đêm, anh ta bắt đầu hồ nghi dữ dội về điều mình vừa làm ở Binville. Anh ta nói cho đến giờ anh ta vẫn còn thấy hồ nghi. Trẻ con và phụ nữ, họ đâu có bất cứ lý do nào để phải chết. Ban đầu, Midlo nói, tôi chỉ nghĩ mình sẽ giết VC. Anh ta, giống như các bạn trong đại đội, đã dự một buổi họp tiểu đội đêm hôm trước. Lúc đó đại đội trưởng Medina đã hứa hẹn sẽ có một cuộc chạm súng ra trò. Và trung đội của Conley được phân công giữ vai trò chủ chốt trong việc tiến vào Binville đầu tiên. Khi đến nơi chúng tôi nghĩ mình sẽ bị bắn, Midlo nói. Tuy rằng đại đội không bị tổn thất gì. Chúng tôi từ ngoài đồng trống đi vào làng và có ai đó nhìn thấy một người ngoài kia, anh ta hụp xuống một chỗ núp, sợ hãi và co rúm lại. Có ai đó nói, có một tên da vàng ngoài kia và hỏi phải làm gì đây. Mitchell nói, bắn nó đi. Và người đó bắn. Người đàn ông kia đứng dậy run rẩy và vung hai tay khi anh ta trúng đạn. Rồi chúng tôi đến căn nhà mà cái cửa không mở ra được. Mitchell nói, anh ta đã tông cửa vào và thấy một ông già trong đó đang run rẩy. Tôi bảo với đồng đội, anh ta vớ được một và chính Mitchell bảo tôi bắn lão đi. Đó là một người đầu tiên tôi bắn. Ông ta đang trốn trong một cái hầm, lắc đầu và quơ tay lia lịa. Cố gắng xin tôi đừng bắn ông ta. Sau cuộc tàn sát, Mitchell nói, tôi nghe nói điều chúng tôi cần làm chỉ là giết VC. Mitchell nói việc của chúng tôi chỉ là bắn đàn ông. Đàn bà và trẻ em cũng bị bắn. Midlo ước lượng có ít nhất 310 người bị lính Mỹ bắn chết trong ngày hôm đó. Tôi biết nó cao hơn nhiều so với con số 100 mà lục quân Mỹ đưa ra. Tôi hoàn toàn chắc chắn về điều đó. Xác người khắp nơi mà. Anh ta có một số ký ức đầy ám ảnh. Anh ta nói, họ không hề chống cự hay làm gì cả. Các phụ nữ co rúm lại bên con cái và lãnh đạn. Họ ôm chặt những đứa trẻ vào lòng, hay lấy thân mình che cho con, mong cứu được chúng. Nhưng làm vậy cũng chẳng giúp được gì, Midlo nói. Có hai điều khiến anh ta bối rối. Anh ta tranh cãi quyết liệt về tiếng trọng pháo lặp đi lặp lại trước khi họ tiến vào làng. Không có tiếng đại bác nào trong làng cả, chỉ có vài trực thăng bắn từ trên xuống thôi, anh ta nói. Hôm thứ Bảy, chính phủ Nam Việt Nam nói rằng có 20 thường dân bị giết trong vụ tấn công Sơn Mỹ, hầu hết là nạn nhân của không kích hoặc trọng pháo trước khi binh lính Mỹ tiến vào. Chính phủ bác bỏ những cáo buộc về một cuộc thảm sát. Midlo thắc mắc về vai trò của đại úy Medina trong vụ này. Tôi không biết liệu đại đội trưởng có ra lệnh giết hay không, nhưng ông ta có mặt ở đó khi mọi chuyện xảy ra. Tại sao ông ta không chặn nó lại? Ông ta và Conley sáng hôm đó chạm mặt nhau nhiều lần, nhưng chẳng nói gì cả. Medina cứ đi tới đi lui. Ông ta chắc chắn có thể dừng nó lại bất cứ lúc nào ông ta muốn. Toàn bộ cuộc hành quân chỉ kéo dài trong khoảng 30 phút, Midlo nói. Còn về Conley, Midlo nói về một sự cố vài tuần trước vụ Pinville. Chúng tôi thấy một phụ nữ băng qua ruộng lúa và Conley nói, bắn nó đi. Và chúng tôi bắn. Khi tiến đến đó, chúng tôi thấy cô ta còn sống, bị trúng đạn bên sườn. Conley cố ra lệnh cho người khác bắn cô ấy. Tôi không biết anh ta có bắn không. Ngoài ra, Medina và Conley đã nói với binh lính trước vụ Pinville. Midlo nói, rằng nếu chúng ta có bắn thường dân nào, chúng ta phải tiến tới và cài một trái lựu đạn vào tay họ. Midlo không dám chắc, nhưng anh ta nghĩ cảm giác về cái chết đến với đại đội rất nhanh ngay khi đến Việt Nam.